Chương 22. Hendon và nhà vua bị bỏ tù.
Nhà vua ngồi im lặng suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt Hendon và nói: "Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Ta chẳng hiểu ra sao cả." "Tâu bệ hạ, chẳng có gì là lạ cả. Thần biết hắn rất rõ, từ khi mới ra đời hắn đã là một tên hèn hạ." "Ồ, Hendon, ta không nói về hắn. Tâu bệ hạ, thế người đang nghĩ tới điều gì?" "Người không thấy ư? Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm thấy nhà vua bị mất tích."
"Sao?
À phải, thưa đức vua, thần quên khuấy mất điều đó." Hendon thở dài, nghĩ thầm: "Một thằng bé loạn óc đáng thương, nhưng dầu sao cậu ta vẫn còn được đắm mình trong niềm hy vọng."
"Ta có cách này," nhà vua nói, "có thể giúp chúng ta khôi phục lại chức quyền. Ta sẽ viết một lá thư bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Hy Lạp, Latin, và ngươi sẽ mang đến London trao cho ngài đại thần Hertford, chú ruột của ta. Khi ngài Hertford đọc lá thư của ta thì mọi việc sẽ tốt đẹp." Nói xong, nhà vua lấy bút bắt đầu hí hoáy viết. Hendon lặng lẽ nhìn nhà vua đang loay hoay viết, nghĩ bụng: "Đó, cậu ta đang nguệch ngoạc những dòng chữ như gà bới và tự cho rằng đó là những chữ Latin và Hy Lạp gì đấy." Nhưng chỉ một phút sau, dòng suy nghĩ của Hendon lại quay về với sự kiện vừa xảy ra. "Nàng xử sự thật lạ lùng," Hendon nghĩ thầm. "Lúc thì như nàng biết ta, lúc thì như không biết. Không, dứt khoát nàng phải nhận ra ta, nhận ra giọng nói của ta. Thế nhưng nàng vẫn cứ nói là nàng không biết ta là ai. À, ta hiểu ra rồi, có thể là thằng chó má ấy đã thuyết phục nàng, cưỡng bức nàng nói dối chăng?" "Đúng thế, nàng có bộ mặt sợ hãi như người sắp chết đuối khi nhìn thẳng vào mắt ta." Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang luồng suy nghĩ của Hendon. Phu nhân Eddie bước vào, mặt nàng vẫn tái nhợt nhưng bước đi đã vững vàng hơn lúc nãy. Phu nhân ngồi xuống ghế, hắng giọng nói: "Thưa ông, tôi quay lại đây để khuyên ông không nên nói ra những suy nghĩ sai lầm của mình nữa, bởi vì điều đó rất nguy hiểm cho ông." Phu nhân Eddie dừng lại, ngước đôi mắt buồn rầu nhìn thẳng vào cặp mắt của Hendon, rồi dằn giọng nói tiếp: "Nguy hiểm là vì ông rất giống một cậu bé đáng thương của chúng tôi đã chết rồi." "Trời, thưa phu nhân,"
Hendon kêu lên, "nhưng chính cậu bé đáng thương ấy lại là tôi."
"Thưa ông, tôi không hề nghi ngờ lòng trung thực của ông. Tôi chỉ xin báo cho ông biết trước là chồng tôi, chủ nhân ngôi biệt thự đây, có toàn quyền trong khắp vùng này. Quyền lực của ông ta hầu như không giới hạn. Ông ta có thể làm được bất cứ điều gì ông ta muốn. Nếu như ông giống cái người mà ông tự nhận, thì ông ta sẽ nói với mọi người rằng ông là một kẻ rồ dại, nhận xăng, và tất nhiên mọi người sẽ tin ông ta." Phu nhân đưa mắt nhìn Hendon rất nhanh rồi nói tiếp: "Nếu như quả thật ông là Mike Hendon và chồng tôi cùng tất cả mọi người ở vùng này đều tin như vậy, thì chắc chắn là ông sẽ không thoát khỏi tử hình. Chồng tôi sẽ tố giác ông có mưu mô tranh giành tài sản của ông ta, và lúc đó thì ông biết đấy, ở đây không có ai có đủ can đảm để giúp đỡ bênh vực ông đâu." Hendon nói bằng một giọng chua chát: "Tôi hoàn toàn tin điều đó." Phu nhân Eddie cắt ngang lời Hendon nói rất nhanh: "Một lần nữa tôi xin báo trước cho ông biết, ông nên ra khỏi nơi đây ngay tức khắc, nếu không con người ấy sẽ giết ông. Con người ấy là một tên bạo chúa, không có trái tim. Tôi chỉ là một nô lệ của hắn. Tôi biết điều đó lắm. Mà Hendon đáng thương, cả Arthur và người cha đỡ đầu của tôi, Richard thân yêu, đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn và đã thành thơi yên nghỉ. Tốt hơn hết là ông hãy đi theo con đường của họ. Hãy đi ngay đi. Tôi thành thật khuyên ông, ông không nên chậm trễ nữa." Hendon vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ khe khẽ lắc đầu đáp lại: "Không, không thể như thế được." Vừa lúc ấy, bọn vệ binh ùa vào phòng và cuộc chiến đấu không cân sức kết thúc nhanh chóng. Hendon và nhà vua bị bắt trói và bị giải vào trại giam.
Chương 23. Trong tù.
Các căn phòng giam đều chật ních những người. Hai người bạn bị xích chung một xiềng, giam trong phòng nhốt tù thường phạm. Khoảng 20 người, cả già, trẻ, đàn ông, đàn bà họp thành một đám đông ồn ào, hỗn loạn. Nhà vua cay đắng phàn nàn về cái phẩm giá của thánh thượng đã bị xúc phạm. Hendon thì lầm lì cau có, ông choáng váng vì ngón đòn bất ngờ. Trên đường trở về quê hương, ông ôm ấp bao nhiêu hy vọng, tưởng rằng tất cả mọi người sẽ phát điên lên vì sung sướng khi gặp lại mình. Không ngờ, thay cho niềm hạnh phúc đó là trại giam. Ông có cảm giác mình giống như một kẻ đi ngắm cầu vồng mà lại bị sét đánh chết tươi. Đêm đến, Hendon và nhà vua đắp chung những mảnh chăn rách cáu bẩn hôi hám của nhà tù, trằn trọc qua một đêm trắng đầy lo âu sầu muộn. Một số tù nhân đút lót cho cai ngục để kiếm rượu uống, và dĩ nhiên kết cục là đánh nhau, chửi nhau và hát những bài ca tục tĩu. Gần sáng, một người tù đàn ông dùng khóa tay đánh vào đầu một người tù đàn bà. Tên cai ngục đến vừa kịp cứu bà ta thoát chết và gã thẳng tay nện cho tên tù kia một trận nên thân mới lập lại được trật tự trong phòng. Suốt một tuần liền, ngày cũng như đêm, diễn đi diễn lại vẫn một cảnh ấy. Bỗng một hôm, tên cai ngục dẫn vào phòng giam một ông già và bảo ông cụ: "Hãy quan sát tất cả bọn xem có nhận ra hắn không." Hendon ngước mắt nhìn ông lão và nhận ra ông già Bullock Andrew, một đầy tớ rất mực hiền lành, trung thực, suốt đời hầu hạ cha ông. Hendon cố trấn tĩnh, nghĩ thầm: "Ngày nay những người trung thực không còn nhiều. Lão nhận ra ta, nhưng sẽ không nhận biết ta như mọi người mà thôi." Ông già nhìn tận mặt tất cả nhóm tù rồi nói: "Tôi không thấy ai cả, ngoài cái bọn đê tiện bẩn thỉu vẫn lang thang ngoài phố." Tên cai ngục cười phá lên: "Biết mà lão già, hãy nhìn kỹ con thú dữ này xem, rồi nói cho ta nghe lão nghĩ gì về nó." Ông lão lại gần Hendon, chăm chú nhìn ông rồi lắc đầu nói: "Không phải, không phải Hendon, và không bao giờ là Hendon cả." "Tốt lắm, con mắt già đời của lão nhận xét tinh lắm. Ta vừa đến chỗ ngày hắc, lôi con chó ghẻ ấy về đây và..." Tên cai ngục bỏ lửng câu nói, kiễng chân lên, giơ hai tay như níu lấy cái vòng treo cổ, nấc lên cười sằng sặc. Dứt trận cười, gã bảo ông lão: "Lão già, hãy nói chuyện với hắn đi, cũng là một trò tiêu khiển cho lão đấy." Nói xong, gã quay ngoắt và bỏ đi. Ông già liền quỳ xuống cạnh Hendon thì thầm: "Lạy Chúa, thế là cuối cùng cậu đã trở về, cậu thân mến. Tôi cứ ngỡ rằng cậu đã chết từ 7 năm nay. Vậy mà cậu vẫn còn sống. Thoạt nhìn tôi đã nhận ra cậu ngay. Khó khăn lắm tôi mới che nổi mắt con chó sói ấy. Thưa cậu, tôi già nua, nghèo nàn thật, nhưng xin thề với cậu rằng tôi chỉ biết nói thật, dù có phải vì thế mà bị treo cổ cũng cam lòng." "Không được," Hendon nói, "đừng nên thế. Như vậy lão sẽ tự giết mình và chẳng giúp được gì cho ta cả. Dẫu sao ta cũng rất cảm ơn lão, lão đã đem lại cho ta phần nào niềm tin vào con người mà ta đã mất." Từ đó ông lão hàng ngày ra vào vài ba lần, dường như để chế nhạo mạt sát bọn tù, nhưng thường mang theo đồ ăn thức uống ngon lành cho Hendon và nhà vua. Hendon nhường cả phần bánh kẹo của mình cho nhà vua. Thiếu bánh kẹo, có lẽ ngài không sống nổi, vì ngài cũng chẳng còn đủ sức để nuốt nổi khẩu phần thức ăn kinh tởm của nhà tù. Ngoài ra, mỗi lần đến, ông lão lại khéo léo thì thầm vào tai Hendon vài câu gì đấy, rồi sau đó lại giả vờ to tiếng xì vả ông. Cứ thế dần dần, Hendon cũng biết hết những việc xảy ra trong gia đình mình. 6 năm trước, Arthur chết. Cái chết của Arthur và sự biệt tâm của Ma Hendon đã làm cho sức khỏe của cha ông suy sụp nhanh chóng. Biết rằng mình sắp chết, cha ông muốn cho Eddie, con gái đỡ đầu của ngài, lấy hắc. Nhưng Eddie đã kéo dài thời gian cưới, hy vọng rằng Mai sẽ trở về. Thế rồi có tin Mai đã chết, và đó là một đòn nặng làm cho ngài Richard nằm liệt giường. Eddie xin hoãn cưới 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng, và cuối cùng hai người phải làm lễ cưới bên cạnh thi hài ngài Richard. Thật là một đám cưới bất hạnh. Có tin đồn rằng sau ngày cưới ít lâu, Eddie tìm thấy trong đống giấy tờ của chồng bản nháp một bức thư quan trọng, và bà phát hiện ra rằng chính Huck đã viết lá thư giả mạo kia. Có một lần nhà vua bị thu hút vào câu chuyện của người đầy tớ già. Dân chúng nói rằng nhà vua bị điên, nhưng ai nói đến chuyện ấy liền bị treo cổ. Vua Henry VIII sẽ được mai táng tại Windsor vào ngày 16 tháng này, và lễ đăng quang của thái tử lên nối ngôi vua sẽ được cử hành vào ngày 20 tại cung điện Westminster. Ta nghĩ rằng người ta phải đi tìm nhà vua trước đã, nhà vua nói. Ông lão định hỏi lại xem nhà vua nói thế có ý gì, song Hendon đã hỏi cắt ngang. Ngài Huck sẽ đến dự buổi lễ đăng quang chứ lão? Có, ông ta sẽ tới, người đầy tớ già đáp. Và tới với nhiều hy vọng to lớn nữa kia, vì quan nhiếp chính rất có cảm tình với ông ta. Quan nhiếp chính nào? Nhà vua hỏi. Ngài đại thần Hertford. Nhà vua cáu kỉnh hỏi tiếp. Ông ta được tấn phong làm quan nhiếp chính từ bao giờ thế?
Vào cuối tháng giêng.
Thế ai đã tấn phong ông ta làm quan nhiếp chính?
Bản thân ông ta và viện nguyên lão,
cùng với sự giúp đỡ của đức vua.
Đức vua?
Nhà vua kêu lên.
Đức vua nào hả lão?
Đức vua nào à?
Thằng bé này làm sao vậy? Người đầy tớ già nghĩ thầm.
Vì chúng ta chỉ có một nhà vua nên câu trả lời thật là đơn giản. Đức vua Edward VI. Người là cậu bé thông minh và đáng yêu. Lão không biết người có bị mất trí hay không, nhưng dân chúng đồn rằng đầu óc người ngày càng minh mẫn hơn. Mọi người đều yêu mến người vì người đã cứu sống nhiều thường dân vô tội, và hiện nay người muốn cải cách lại những điều tàn bạo nhất trong luật pháp nước Anh. Lời nói của ông lão làm nhà vua choáng váng. Ngài nghĩ, phải chăng cậu bé đáng yêu đó chính là thằng bé nghèo khổ mà ta đã cho nó mặc quần áo của ta và đã để cho nó ở lại trong cung hoàng tử hôm ấy? Nhưng có lẽ nào lại như thế được, vì cử chỉ và lời nói của nó khác hẳn với hoàng tử xứ Wales. Hay có thể là một người nào khác chăng? Đêm ấy nhà vua ngủ không yên giấc. Trong số những tù nhân có hai người đàn bà đối xử rất tốt với Edward. Ngài rất biết ơn họ và quý mến họ với cả tấm lòng mình. Ngài hỏi họ vì sao phải vào tù, và khi họ trả lời rằng vì họ là những người theo đạo cơ đốc thì nhà vua gượng cười nói. Đó có phải là một tội lỗi để giam người ta vào vòng tù tội không? Ta rất tiếc vì ta sẽ phải xa các người ngay thôi. Họ sẽ còn giam giữ các người lâu hơn vì một chuyện còn con như vậy. Họ không trả lời, chỉ ngồi im lặng. Nhà vua gặng hỏi họ. Hãy nói cho ta biết, người ta sẽ còn làm gì các ngươi nữa? Nhưng họ vẫn cố tránh những câu hỏi của nhà vua và lảng sang chuyện khác. Nhà vua vẫn kiên nhẫn hỏi dồn. Liệu người ta có đánh đập các người không?
Không, chắc là không. Người ta sẽ không đến nỗi tàn nhẫn như vậy đâu.
Đúng, người ta sẽ không đánh đập các người đâu.
Một người đàn bà vừa nói vừa khóc.
Ôi, đừng nghĩ đến số phận đáng thương của chúng tôi nữa, cậu bé đáng mến ạ.
Thế thì ta hiểu rồi, người ta sẽ đánh đập các người.
Ôi, thôi đừng khóc nữa. Khi nào ta trở lại ngôi vua, ta sẽ cải cách lại những đạo luật tàn nhẫn này.